Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học Hebrew đoạn 2 từ câu 11 đến câu 18 và hôm nay chúng ta học phần thứ 2 về nhân tính của Đấng Christ ở trong Hebrew đoạn 2. Và tôi xin đọc lời của Chúa trong Hebrew đoạn 2 từ câu 11 đến câu 18. Vì Đấng làm nên thánh và những người được nên thánh hết thảy đều ra bởi một Cha. Bởi lẽ đó, Ngài không hổ thẹn gọi họ những em cùng Cha. Phán rằng, tôi sẽ truyền danh của Ngài cho những em cùng cha của tôi. Trong giữa hội thánh, tôi sẽ ca hát tôn vinh Ngài. Và lại phán, tôi sẽ trông cậy nơi Ngài. Và lại phán, này tôi với những con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi. Vậy thì, vì con cái có phần về thịt và máu, thì Ngài cũng vậy, dự phần vào đó, để cho bởi sự chết, Ngài phá diệt kẻ có sức mạnh của sự chết. Kẻ ấy là ma quỷ. Và để giải thoát họ, những người vì sợ sự chết mà suốt cuộc đời của họ đã bị cầm buộc trong sự nô lệ. Vì thật Ngài không lấy hình thể của các thiên sứ, nhưng Ngài đã lấy hình thể của dòng dõi Abraham. Bởi đó trong suốt mọi sự Ngài phải chịu giống như những em cùng cha của mình, để Ngài trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, thương xót và trung tín trước Đức Chúa Trời chuộc những tội của dân chúng. Vì trong sự ấy, chính mình Ngài khốn khổ khi bị cám dỗ hoặc bị thử thách, nên Ngài có thể cứu giúp những ai bị cám dỗ hoặc bị thử thách. Kính thưa Hội Thánh, ở trong sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, qua cái sự kiện Thiên Chúa Ngôi Lời đã phải từ bỏ mình đi, từ bỏ cái thẩm quyền và năng lực của Thiên Chúa, để được sinh ra làm người trong lòng Trinh Nữ Mary bởi Đức Chúa Trời. Rồi được Trinh Nữ Mary sinh ra trong thế gian, chịu chết thay cho loài người. Có ba điều quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu và ghi nhớ. Thứ nhất, Ngài phải hoàn toàn là người và phải được sinh ra dưới luật pháp của Đức Chúa Trời. Nghĩa là Ngài phải hoàn toàn vâng giữ các điều răn và luật pháp như đã chép ở trong Thánh Kinh. Thứ nhì, Ngài phải chịu sự cám dỗ của ma quỷ và sự cám dỗ của tội lỗi. Nhưng Ngài không phạm tội. Và thứ ba, Ngài bằng lòng chết thay cho sự phạm tội của loài người. Có đáp ứng đủ ba điều ấy, thì Ngài mới có thể là Đấng Christ hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Giêsu phải hoàn toàn là một người để giải quyết nan đề tội lỗi do chính loài người gây ra. Thánh Kinh đã cho chúng ta biết, bởi một người mà tội lỗi và hậu quả của tội lỗi là sự chết đã vào trong thế gian. Thì như vậy cũng phải bởi một người mà tội lỗi và hậu quả của tội lỗi được cất ra khỏi thế gian. Roma đoạn 5 câu 12 chép, vì như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian và sự chết đến bởi tội lỗi, thì cũng vậy sự chết đã trải qua trên mỗi người vì mỗi người đều đã phạm tội. Còn Roma đoạn 5 từ câu 17 đến câu 19 đã chép như thế này. Vì nếu bởi sự lỗi lầm của một người mà sự chết đã cai trị bởi một người, thì những ai nhận sự dư dật của ân điển và sự ban cho của sự công bình, họ sẽ nhờ một Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống biết bao. Vậy nên, như bởi lỗi lầm của một người mà án phạt đến trên mọi người thế nào, thì bởi việc làm công bình của một người cho mọi người, mà sự xưng công bình của sự sống cũng đến trên mọi người thế ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người thành ra những kẻ có tội, thì cũng vậy bởi sự vâng phục của một người mà nhiều người thành ra công bình. Tuy nhiên, nếu Đức Chúa Giêsu chỉ hoàn toàn là một người, thì sự cứu rỗi toàn thể nhân loại không thể hiện thực. Bởi vì mạng sống có giới hạn của một người chỉ có thể chết thay cho mạng sống có giới hạn của một người. Chỉ có mạng sống của Thiên Chúa vô hạn trong cái thân thể xác thịt của một người mới có thể chết thay cho toàn thể loài người có giới hạn. Chính vì thế mà Đấng cứu rỗi nhân loại phải vừa là loài người vừa là Thiên Chúa. Một sự kiện mà chỉ có Thiên Chúa mới có thẩm quyền và năng lực để làm ra. Chúng ta cần hiểu và ghi nhớ hai điều sau đây. Thứ nhất, Đức Chúa Trời có thể sinh ra một người trong lòng Trinh Nữ Mary mà Thiên Chúa Ngôi Lời không cần phải nhập thế làm người. Nhưng nếu chỉ là một người công chính thì mạng sống của người ấy chỉ có thể chết thay cho mạng sống của một người có tội mà thôi. Chính vì Đức Chúa Giêsu vừa là người, vừa là Thiên Chúa mà mạng sống của Ngài có thể thay thế cho mạng sống của toàn thể nhân loại. Và thứ nhì, dù Đức Chúa Giêsu vừa là người, vừa là Thiên Chúa, nhưng Ngài không dùng thần tính để chống lại những sự cám dỗ và thử thách, mà Ngài hoàn toàn sống thánh khiết, vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn bởi nhân tính mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người. Chúng ta cũng cần phải hiểu và ghi nhớ rằng sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ đã làm ra trên thập tự giá là cho toàn thể nhân loại. Nhưng chỉ có những ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì những người ấy mới nhận được sự cứu rỗi. Họ đều được tha tội, được rửa sạch bản tính tội và được dựng nên mới. Họ trở thành những người được nên thánh, tức là những người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Họ được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời để làm những con trai và những con gái của Ngài, để thừa hưởng cơ nghiệp đời đời của Ngài là Vương quốc trời. Nhưng tiếp theo đó, họ có ở lại trong sự cứu rỗi hay không là quyền tự do lựa chọn của họ. Nếu họ chọn ở lại trong sự cứu rỗi thì họ sẽ không quay lại sống trong tội lỗi. Nhưng họ sẽ hết lòng sống theo lời Chúa, vâng giữ các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Nếu họ chọn quay về sống trong tội lỗi, tìm kiếm cơ hội để phạm tội, thì họ sẽ bị Đức Chúa Jesus Christ mở ra khỏi hội thánh và chính Đức Chúa Trời sẽ chặt bỏ họ ra khỏi Đấng Christ, như lời cảnh báo đã ghi lại trong Khải Huyền đoạn 3 câu 16 và Giăng đoạn 15 câu 2. Mối tương quan giữa những người tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời với Đức Chúa Trời là mối quan hệ cha con, vì họ được Đức Chúa Trời sinh ra thành những con người mới. Họ là những con trai và những con gái của Ngài. Còn mối tương quan giữa những người tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời với Đức Chúa Giêsu Christ bao gồm 7 phương diện như chúng tôi sẽ liệt kê sau đây. Thứ nhất là mối quan hệ anh em cùng cha. Vì họ cùng được sinh ra bởi Đức Chúa Trời như Đức Chúa Giêsu đã được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Và Roma đoạn 8 câu 29, Hebrew đoạn 2 câu 11 đến câu 12 cho chúng ta biết như vậy. Thứ nhì là mối quan hệ thầy trò. Vì Ngài dạy dỗ họ những lẽ thật về Thiên Chúa và sự cứu rỗi như đã chép trong Giăng đoạn 13 câu 13. Thứ ba là mối quan hệ chủ tớ, bởi vì họ phụng sự Ngài như đã chép trong Colosse đoạn 3 câu 24. Thứ tư là mối quan hệ bạn bè, vì Ngài chọn nâng họ lên địa vị làm bạn với Ngài như đã chép trong Giăng đoạn 15 câu 15. Thứ năm là mối quan hệ giữa Thiên Chúa và loài người, bởi vì Ngài là đấng dựng nên họ và cứu chuộc họ như Giăng đoạn 20 câu 28 đã xác định. Thứ sáu là mối quan hệ vua tôi, vì Ngài là vua của các vua và chúa của các chúa, như đã chép trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 15 và Khải Huyền đoạn 19 câu 16. Và thứ bảy, đó là mối quan hệ giữa vợ chồng, vì Ngài và họ sẽ kết hiệp cách nhiệm bầu trong lễ cưới của chiên con, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 19 từ câu 7 đến câu 9. Và chúng ta cần phải hiểu rằng mối quan hệ vợ chồng giữa Đấng Christ và Hội Thánh không phải như là cái sự quan hệ vợ chồng của chúng ta ở trong cái thế giới thuộc thể trần gian này, mà đây chỉ là mượn cái sự quan hệ vô cùng thân thiết, cái sự nên một vô cùng thân thiết giữa vợ với chồng để diễn tả cái sự hiệp một vô cùng thân thiết giữa chúng ta và Đấng Christ. Hiện nay thì Thánh Kinh dùng cái từ ngữ nàng dâu, chàng rể hay là vợ với chồng để nói lên cái sự kết hiệp một cách rất là lạ lùng, một cách rất là nhiệm màu giữa hai cái thực thể với nhau, để diễn tả cái sự kết hiệp một cách rất là lạ lùng, nhiệm màu giữa Hội Thánh và Đấng Christ. Còn thực tế cái sự kết hiệp đó sẽ như thế nào thì mỗi một chúng ta đây, nếu trung tín cho đến chết, cho đến ngày Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, mỗi một chúng ta sẽ được kinh nghiệm điều đó. Hebrew đoạn 2 từ câu 11 đến câu 18 mà chúng ta cùng nhau học hỏi ngày hôm nay, đặc biệt nhấn mạnh nhân tính của Đức Chúa Giêsu Christ về cái phương diện Ngài là anh cùng cha với con dân của Chúa và kể ra những điều mà Ngài đã làm ra cho con dân của Chúa trong địa vị của một người anh cả. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong Hebrew đoạn 2 từ câu 11 đến câu 18. Câu 11: Vì đấng làm nên thánh và những người được nên thánh hết thảy đều ra bởi một cha. Bởi lẽ đó, Ngài không hổ thẹn gọi họ những em cùng cha. Đấng làm nên thánh được nói trong câu này tức là Đức Chúa Giêsu Christ. Những người được làm nên thánh là bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Được làm nên thánh có nghĩa là được tha tội, được làm cho sạch bản tính tội, được dựng nên mới giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật, với tri thức được đổi mới, như Ephesos đoạn 4 câu 24 và Colossae đoạn 3 câu 10 đã dạy chúng ta. Và được nên thánh còn có nghĩa là được để dành riêng cho Đức Chúa Trời sử dụng theo ý muốn của Ngài. Hết thảy đều ra bởi một cha, có nghĩa là thân thể xác thịt của Đức Chúa Giêsu và của những ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đều được Đức Chúa Trời sinh ra. Vì thế về phần thuộc thể, Đức Chúa Giêsu và họ là con của cùng một cha. Hiện nay, những người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chỉ mới được tái sinh phần tâm thần bởi Đức Thánh Linh như đã chép trong Giăng đoạn 3 câu 6. Và linh hồn thì được làm nên mới bởi Đức Chúa Giêsu Christ như Giăng đoạn 5 câu 21 và câu 25 giúp cho chúng ta hiểu. Nhưng cái thân thể xác thịt thì chưa được tái sinh hoặc chưa được sinh ra mới bởi Đức Chúa Trời. Phần thân thể xác thịt của họ sẽ được Đức Chúa Trời sinh ra mới qua sự phục sinh thân thể xác thịt đã chết hay là biến hóa cái thân thể xác thịt đang sống trong ngày Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Và điều này đã được chép trong Roma đoạn 8 câu 11, Côrintô nhất đoạn 6 câu 14, Côrintô nhì đoạn 4 câu 14 và Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 14. Chúng ta cần phân biệt sự sống lại của linh hồn ở trong Giăng đoạn 5 câu 21 và câu 25 với sự sống lại của xác thịt ở trong Giăng đoạn 5 câu 28 cho đến câu 29. Sự tái sinh của linh hồn được thực hiện bởi Đức Chúa Giêsu Christ ngay sau khi chúng ta thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Còn sự tái sinh của thân thể xác thịt sẽ có nhiều trường hợp khác nhau vào các thời điểm khác nhau. Thứ nhất là trường hợp của hội thánh do Đức Chúa Trời thực hiện qua Đức Chúa Giêsu Christ trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian vào cái ngày cuối cùng của lịch sử hội thánh ở trong thế gian, như đã được chép trong Côrintô nhất đoạn 15 câu 52 và Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 16. Thứ nhì là trường hợp của hai chứng nhân vào giữa kỳ tận thế, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 11 câu 11. Thứ ba là trường hợp của những người chịu chết vì danh Chúa trong kỳ tận thế, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 20 câu 4. Thứ tư là trường hợp của các thánh đồ trước thời cựu ước và trong thời cựu ước. Có thể họ sẽ được sống lại cùng thời điểm với các thánh đồ trong kỳ tận thế. Và thứ năm là trường hợp của tất cả những người không thuộc về Chúa được gọi sống lại để chịu phán xét về mỗi tội lỗi họ đã làm ra trong thân thể xác thịt, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 20 từ câu 11 đến câu 15. Và cảm tạ Chúa, chúng ta đây sẽ được kể vào trong cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thân thể xác thịt của chúng ta được sống lại nếu chúng ta qua đời trước khi Chúa đến, hoặc là thân thể xác thịt của chúng ta được biến hóa một cách lạ lùng siêu nhiên nếu chúng ta chưa qua đời khi mà Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Và chúng tôi tin rằng ngày đó sẽ không còn bao lâu nữa. Nó sẽ đến một cách rất là bất ngờ ngay trong cái thời đại của chúng ta, trong cái thế hệ của chúng ta. Ngài không hổ thẹn gọi họ những em cùng cha. Có nghĩa là trước khi Đấng Christ chịu chết trên thập tự giá để hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại, thì Ngài đã từng gọi những ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời đã phán thành lời là các em trai và em gái cùng cha của Ngài, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 50, Mác đoạn 3 câu 35 và Luca đoạn 8 câu 21. Và chúng ta để ý cái danh từ em cùng cha hay là anh chị em cùng cha được dùng ở đây có cái nghĩa hẹp là anh hay là em trai cùng cha hoặc là cùng mẹ hoặc là cùng cả cha lẫn mẹ. Còn cái nghĩa rộng là anh chị em cùng cha hoặc là cùng mẹ, hoặc là anh chị em cùng cả cha lẫn mẹ. Nhưng cái nghĩa bóng của nó là anh chị em trong hội thánh, với ý nghĩa mọi người cùng được sinh ra bởi một cha là Đức Chúa Trời. Thánh Kinh Việt ngữ bản Hiệu Đính 2012 và bản dịch Ngôi Lời đã dịch danh từ này là anh chị em cùng cha khi danh từ này được dùng để gọi con dân Chúa ở trong hội thánh. Riêng ở trong Hebrew đoạn 2 câu 11 đến câu 12 và câu 17 mà chúng ta học ngày hôm nay thì được dịch là những em cùng cha, bởi vì không ai trong con dân Chúa là anh và chị của Đấng Christ. Tất cả đều là em của Ngài, vì Ngài là con đầu lòng do Đức Chúa Trời sinh ra. Roma đoạn 8 câu 29, Hebrew đoạn 1 câu 6 cho chúng ta biết Ngài là con đầu lòng của Đức Chúa Trời. Và vì thế tất cả chúng ta đây đều được sinh ra sau Ngài và chúng ta được kể là những em cùng cha của Ngài. Câu 12 chép: Phán rằng tôi sẽ truyền danh của Ngài cho những em cùng cha của tôi, trong giữa hội thánh tôi sẽ ca hát tôn vinh Ngài. Và đây là câu được trích dẫn từ Thi Thiên 22 câu 22. Thi Thiên 22 là một bài ca do vua David làm ra, và câu mở đầu của bài ca này cũng là lời đã được Đức Chúa Giêsu Christ kêu lên khi Ngài sắp trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá, như đã được ghi lại trong Ma-thơ đoạn 27 câu 46. Hebrew đoạn 2 câu 12 mà chúng ta đang học ở đây đã trích dẫn câu 22 của Thi Thiên 22 làm lời phán của Đức Chúa Giêsu Christ. Điều này giúp cho chúng ta hiểu rằng Thi Thiên 22 cũng là một lời tiên tri về sự thương khó của Đấng Christ. Tôi sẽ truyền danh của Ngài cho các em cùng cha của tôi. Động từ truyền được dùng ở trong câu này, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là công bố, tức là công khai nói rõ cho mọi người biết. Và đây là lời Đấng Christ hứa với Đức Chúa Trời và Ngài đã hoàn thành như chính Ngài đã xác nhận ở trong Giăng đoạn 17 câu 6. Con đã tỏ danh Ngài ra cho những người mà Ngài đã giao cho con từ thế gian. Họ vẫn thuộc về Ngài và Ngài đã giao họ cho con. Họ đã giữ lời của Ngài. Trong giữa hội thánh, tôi sẽ ca hát tôn vinh Ngài. Mặc dù Đức Chúa Giêsu Christ từng hát tôn vinh Đức Chúa Trời với các môn đồ của Ngài như đã chép lại trong Ma-thơ đoạn 26 câu 30 và Mác đoạn 14 câu 26. Nhưng khi đó thì hội thánh chưa được thành lập. Vì thế chúng ta có thể hiểu rằng lời hứa này của Đức Chúa Giêsu Christ sẽ được hoàn thành khi hội thánh cùng nhóm hiệp với Ngài trên thiên đàng. Đó là giây phút hội thánh và đấng đứng đầu hội thánh là Đức Chúa Giêsu Christ sẽ cùng nhau ca hát tôn vinh Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi mà Ngài đã ban cho nhân loại. Câu 13: Và lại phán, tôi sẽ trông cậy nơi Ngài. Và lại phán, này tôi với những con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi. Và đây là lời đã được trích dẫn từ Esai đoạn 18 câu 17 đến câu 18. Dùng câu nói của tiên tri Esai làm câu nói của Đấng Christ để nói lên cái sự kiện Đấng Christ hoàn toàn là một người nhận lãnh chức vụ từ Đức Chúa Trời. Trong thân vị loài người, Đấng Christ hết lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận trong chức vụ được Đức Chúa Trời giao phó. Đó là các chức vụ tiên tri, thầy tế lễ và vua. Lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là lòng trông cậy Đức Chúa Trời sẽ làm thành mọi chương trình và ý định của Đức Chúa Trời. Những con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi là những người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được gọi là những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời, như đã xác định ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 18. Họ được Đức Chúa Trời sinh ra như đã được nói rõ trong Giăng nhất đoạn 5 câu 1. Cho nên họ là những em cùng cha với Đấng Christ. Đức Chúa Trời đã ban cho Đức Chúa Giêsu Christ tất cả những ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời kỳ hội thánh, để họ được kết hiệp một cách nhiệm màu với Đấng Christ và cùng Ngài cai trị cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 6 câu 37 chép: Hết thảy những ai cha ban cho ta sẽ đến với ta, người nào đến với ta sẽ không đuổi ra ngoài. Đức Chúa Giêsu Christ sẽ không đuổi ra ngoài bất cứ ai thật lòng đến với Ngài để sống một đời sống mới, thánh khiết, bình an, dư dật và thỏa lòng trong Ngài. Nhưng Ngài sẽ mửa những ai không hết lòng khi họ đến với Ngài, như Ngài đã cảnh báo ở trong Khải Huyền đoạn 3, câu 16. Câu 14: Vậy thì, Vì con cái có phần về thịt và máu, thì Ngài cũng vậy, dự phần vào đó, để cho bởi sự chết, Ngài phá diệt kẻ có sức mạnh của sự chết, kẻ ấy là ma quỷ. Con cái có phần về thịt và máu có nghĩa là con cái của loài người được sinh ra với hình thể thịt và máu, sau đó bởi đức tin được trở nên con cái của Đức Chúa Trời, thì vẫn có hình thể thịt và máu. Đó là nói về chúng ta. Thì Ngài cũng vậy, dự phần vào đó. Có nghĩa là Thiên Chúa Ngôi Lời cũng dự phần vào việc mang hình thể thịt và máu của loài người. Có trở nên loài người thì Ngài mới có thể chết thay cho loài người. Bởi sự chết, Ngài phá diệt kẻ có sức mạnh của sự chết. Có nghĩa là kẻ có sức mạnh của sự chết là Satan. Vì Satan cám dỗ loài người phạm tội, dẫn đến sự loài người bị chết. Có sức mạnh của sự chết có nghĩa là có thể đem sự chết đến cho loài người. Kẻ giết người là kẻ có sức mạnh của sự chết, và Đức Chúa Giêsu đã gọi Satan là kẻ giết người từ lúc ban đầu, như đã chép trong Giăng đoạn 8 câu 44. Đức Chúa Giêsu Christ phá diệt Satan có nghĩa là Ngài khiến cho Satan không còn có thể đem sự chết đến với những ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Động từ phá diệt được dùng trong Hebrew đoạn 2 câu 14 ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là làm cho trở nên không còn hoạt động được nữa, làm cho bị thất nghiệp, cất đi cái sức mạnh, cái sự ảnh hưởng và cái quyền lực. Đức Chúa Giêsu Christ phá diệt Satan bằng sự Ngài chết thay cho loài người và sống lại từ trong sự chết. Sự sống lại của Ngài khiến cho sự chết không còn quyền trên Ngài, và Ngài có quyền khiến cho những người chết được sống lại, khiến cho thân thể của họ ra khỏi mồ mả, linh hồn của họ ra khỏi âm phủ. Khải Huyền đoạn 1 câu 18 đã chép lời phán của Chúa như sau: Ta là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Sự chết được nói đến ở đây vừa là sự chết thuộc thể khi linh hồn và tâm thần bị phân rẽ khỏi thân thể xác thịt, vừa là sự chết thuộc linh khi tâm thần trở về cùng Đức Chúa Trời, còn linh hồn và thể xác thì bị đời đời phân rẽ khỏi Thiên Chúa. Sự chết thuộc thể lẫn sự chết thuộc linh đều là hậu quả của tội lỗi. Tội lỗi là sự không vâng phục Thiên Chúa, là sự vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Đức Chúa Giêsu là một người vô tội, Ngài chịu chết thay cho toàn thể loài người tội lỗi, nên Đức Chúa Trời đã khiến cho thân thể xác thịt của Ngài được sống lại. Chính vì thân thể xác thịt của Đức Chúa Giêsu được sống lại mà Ngài cầm quyền trên sự chết. Và chúng ta nhìn thấy sự công chính trong sự Đức Chúa Trời cứu rỗi loài người được thể hiện như sau. Thứ nhất, Đức Chúa Giêsu Christ là một người vô tội và Ngài chịu chết thay cho những người có tội, khiến cho tội lỗi bị hình phạt trên thân thể xác thịt. Đó là điều công chính. Thứ nhì, mạng sống của Đức Chúa Giêsu Christ không chỉ là mạng sống của một người mà còn là mạng sống của Thiên Chúa, nên Ngài có thể chết thay cho toàn thể loài người, và đó cũng là một điều công bình. Thứ ba, vì Đức Chúa Giêsu Christ vô tội nên Đức Chúa Trời đã ban cho thân thể xác thịt của Ngài được sự sống lại và phục hồi cái sự thông công của Ngài với Đức Chúa Trời. Mà cái sự thông công ấy đã tạm thời bị gián đoạn khi Ngài gánh thay hình phạt cho loài người trên thập tự giá, như đã thể hiện qua lời kêu của Ngài được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 46 và trong Mác đoạn 15 câu 34, và đó cũng là điều công bình. Danh từ ma quỷ được dùng trong Hebrew đoạn 2 câu 14 là một danh từ số ít, có mạo từ xác định đứng trước, được dùng để chỉ về Satan, nên được viết hoa để giúp cho người đọc hiểu là danh từ này được dùng cho Satan, thay vì viết thường như khi dùng gọi chung các thiên sứ phạm tội. Câu 15. Và để giải thoát họ, những người vì sợ sự chết mà suốt cuộc đời của họ đã bị cầm buộc trong sự nô lệ. Chính vì Đức Chúa Giêsu Christ đã phá diệt Satan, cầm quyền trên sự chết, mà Ngài có thể giải thoát những người đang bị nô lệ cho sự sợ chết, khiến họ không còn sợ hãi sự chết. Nô lệ cho sự sợ chết là sẵn lòng làm bất cứ điều gì để có thể không bị chết, kể cả khi phải giết chết người khác. Lòng sợ hãi sự chết phát xuất từ một hay là nhiều lý do mà chúng tôi xin liệt kê như sau. Thứ nhất là vì ham thích cuộc sống hiện tại. Thứ nhì là vì không muốn xa lìa những người thân yêu. Thứ ba là nhìn thấy cái tác động của sự chết trên cái thân thể xác thịt. Thứ tư là vì không biết rõ sao sự chết là gì. Và thứ năm là bởi vì có ý thức rằng có một cái giá phải trả cho những sự tội lỗi đã làm ra trong khi thân thể xác thịt còn sống. Có thể là một trong năm cái lý do đó, hoặc là tất cả các lý do đó, hoặc là một vài trong số năm cái lý do đó đã khiến cho người ta sợ chết và bị nô lệ bởi cái sự sợ chết đó. Đành rằng cũng có những người không sợ chết đến nỗi họ tự giết chính mình, nhưng đó chỉ là cái trường hợp khi mà cái sự đau đớn hoặc là cái sự thất vọng quá lớn đối với họ khiến họ trở thành sợ sống hơn là sợ chết. Sự sợ chết được nói đến trong Hebrew đoạn 2 câu 15, khi đối với dân Israel còn có nghĩa là sự sợ chết theo như án phạt của luật pháp của Đức Chúa Trời đối với những ai vi phạm các điều răn của Ngài. Đức Chúa Giêsu Christ có thể giải thoát những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài ra khỏi ách nô lệ của sự sợ chết, bởi vì Ngài đã gánh thay hình phạt của tội lỗi cho họ. Ngài đã phá diệt Satan và Ngài cầm quyền trên sự chết, và Ngài có quyền ban sự sống và sự sống lại cho những ai tin nhận Ngài. Như lời của Ngài đã tuyên phán được ghi lại trong Giăng đoạn 11 câu 25. Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin nơi ta, dù người ấy đã chết thì cũng sẽ sống. Những người thật sự có đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ sẽ không còn sợ sự chết, vì Đức Thánh Linh đã khiến cho họ hiểu và tin rằng sự chết không còn là án phạt đối với họ và cũng không còn quyền trên họ. Sự chết chỉ là cái phương tiện để đưa họ ra khỏi cuộc đời này vào trong thiên đàng được mãi mãi hạnh phúc bên Chúa. Khải Huyền đoạn 14 câu 13 đã dạy cho chúng ta biết rằng tất cả những ai chết với cái đức tin trong Chúa thì đó là một cái sự phước hạnh cho họ. Tôi nghe một tiếng từ trời phán với tôi, hãy viết, từ nay phước cho những người chết là những người chết trong Chúa, đấng thần linh phán. Phải vì họ nghỉ ngơi khỏi sự lao động của họ và những việc làm của họ theo với họ. Ngày nay khi sự chết đến với chúng ta là những người thật sự ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và hết lòng vâng giữ các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa, thì đó chẳng qua chỉ là cái giây phút để chúng ta ra khỏi cuộc đời này và được vào ngay trong thiên đàng. Chúng ta được nghỉ ngơi khỏi cái sự lao động mệt nhọc ở trong cái cuộc đời này, và những việc làm lành của chúng ta, những việc làm đẹp ý Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ còn lại cho đến đời đời và sẽ trở nên phần thưởng đời đời dành cho chúng ta ở trong thiên đàng. Vì thế không có điều gì để cho chúng ta phải sợ hãi sự chết khi chúng ta hiểu và chúng ta được sự ấn chứng của Đức Thánh Linh, thì chúng ta biết chắc chắn rằng chúng ta đã vượt khỏi sự chết để vào trong sự sống đời đời. Ở trong câu chuyện chấp sự Ê-tiên vì giảng tin lành mà bị dân Israel ném đá chết, chúng ta thấy trước khi chết thì Ê-tiên đã nhìn thấy các tầng trời mở ra và Đấng Christ đứng ở trên thiên đàng để chờ đón ông. Và câu chuyện này được chép lại trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 7 từ câu 55 đến câu 56. Vì thế, đối với chúng ta là những con dân chân thật của Chúa, cho dù chúng ta có phải đi qua sự chết, thì đó chỉ là một cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi trước khi chúng ta được bước vào trong cõi đời đời với Chúa. Lời của Chúa trong Chăn Nhất đoạn 3 câu 14 đã khẳng định rằng chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết vào trong sự sống vì chúng ta yêu các anh chị em cùng cha của mình. Còn ai chẳng yêu các anh chị em cùng cha của mình thì ở lại trong sự chết. Người thật sự tin Chúa và sống theo lời Chúa thì hoàn toàn không còn sợ chết. Họ đã được Đức Chúa Giêsu Christ giải thoát ra khỏi sự sợ hãi ấy. Ai còn sợ chết thì người ấy chưa thật sự tin Chúa. Dựa vào lời của Chúa mà tôi mới vừa đọc ở trong Chăn Nhất đoạn 3 câu 14, chúng ta biết rất rõ rằng những người mà đang ghét anh chị em cùng cha của mình, anh chị em cùng đức tin trong hội thánh của mình là những người đang sống trong tội. Và rõ ràng những người ấy đang sợ chết. Bất cứ ai giờ phút này mặc dù đã mở lòng ra tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa nhưng mà đang có cái sự ghét bỏ anh chị em cùng cha của mình vì bất cứ một lý do nào, thì chắc chắn người ấy cũng đang kinh nghiệm rằng họ đang sợ chết. Mà nếu một người đã tin Chúa, tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa mà lại sợ chết thì có nghĩa rằng người ấy đang sống trong tội, đang vi phạm điều răn luật pháp của Chúa. đã không yêu anh chị em của mình như là Chúa yêu mình. Và như vậy, người ấy đang ở trong cái sự nguy hiểm bị trật phần ân điển. Nếu không ăn năn kịp thời mà qua đời, thì người ấy thật sự sẽ bị hư mất đời đời. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, Ngài không chấp nhận bất cứ một sự tội lỗi nào. Và cảm tạ Chúa, Ngài đã ban cho chúng ta có Đức Thánh Linh để ấn chứng trong lòng của chúng ta khi nào thì chúng ta đang ở trong sự cứu rỗi và khi nào thì chúng ta đang ở trong cái sự nguy hiểm bị trật phần ân điển. Bởi vì mỗi khi chúng ta sống trong tội, chúng ta đang giữ cái sự tội lỗi trong đời sống của chúng ta, thì lòng của chúng ta có sự bất an, lòng của chúng ta có sự sợ chết. Và đó chính là cái điều để cho chúng ta biết chúng ta đang ở đâu trong cái sự cứu rỗi của mình. Chúng ta đang ở trong sự cứu rỗi hay chúng ta đang ở ngoài sự cứu rỗi. Tất cả đều là do quyết định của chúng ta, do thái độ của chúng ta, do sự lựa chọn của chúng ta. Câu 16. Vì thật Ngài không lấy hình thể của các thiên sứ, nhưng Ngài đã lấy hình thể của dòng dõi Abraham. Hình thể của các thiên sứ là nói đến cái sự bản thể siêu nhiên của họ. Họ là những thần linh do Thiên Chúa tạo nên. Họ có thân thể thiêng liêng, nhưng mà họ không có thân thể vật chất là thịt và máu như chúng ta. Khi họ hiện ra với loài người, thì họ phải hiện ra trong hình dạng của loài người để chúng ta có thể nhìn thấy họ. Nhưng cái thân thể ấy cũng không phải là thịt và máu, vì không được sinh ra bởi loài người, mà chỉ là sự kết hiệp các nguyên tố vật chất bằng phép lạ để tạo nên một hình thể giống như thân thể xác thịt của chúng ta. Ngày nay, cái công nghệ chế tạo robot giúp cho chúng ta có thể hiểu thế nào là có hình thể giống như loài người nhưng không phải là loài người. Chắc quý ông bà anh chị em xem tin tức là thấy có những cái con robot được chế tạo giống hệt như loài người của chúng ta, có thể đứng ở những nơi công cộng để chào hỏi những người qua lại hoặc là trả lời những câu hỏi về kiến thức do những người qua lại đó đặt ra cho chúng. Chúng có thể còn có sự hiểu biết và trả lời một cách nhanh chóng những câu hỏi khó khăn nhất về kiến thức của nhân loại hơn tất cả chúng ta, vì cái sự hiểu biết đó được ghi chép lại trong bộ nhớ ở trong cái thân thể robot của chúng. Dù chúng có thể dường như là thông minh hơn chúng ta, hiểu biết nhiều hơn chúng ta và nhìn thì thấy giống như chúng ta, sờ chạm nhiều khi cũng thấy giống như là cái thân thể xác thịt của chúng ta, nhưng chúng hoàn toàn không phải là thịt và máu như chúng ta. Khi các thiên sứ phải hiện ra để tiếp xúc với chúng ta thì các thiên sứ phải mượn một cái hình thể xác thịt, một cái hình thể giống như hình thể xác thịt của chúng ta, nhưng những hình thể ấy không phải là hình thể của thịt và máu như chúng ta. Nếu Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế nhưng mang lấy cái hình thể của thiên sứ thì loài người chúng ta không thể nhìn thấy Ngài bằng con mắt xác thịt của chúng ta, cũng không thể sờ chạm Ngài bằng cái thân thể xác thịt của chúng ta. Và nếu Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế mà mang hình thể của thiên sứ thì Ngài cũng không bị kể là thấp kém hơn các thiên sứ. Điều quan trọng là thiên sứ thì không thể chết thay cho loài người. Vì tội lỗi của loài người được làm ra bởi thân thể xác thịt của loài người, cho nên sự hình phạt của tội lỗi phải giáng xuống trên thân thể xác thịt của loài người. Và đó là lý do mà Thiên Chúa Ngôi Lời phải nhập thế mang lấy hình thể xác thịt loài người của chúng ta để có thể chết thay cho chúng ta. Hình thể của dòng dõi Abraham có nghĩa là hình thể của con cháu Abraham theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Con cháu của Abraham theo nghĩa đen là một người Israel, theo nghĩa bóng là một người thuộc bất cứ dân tộc nào nhưng có đức tin trọn vẹn trong Đức Chúa Trời, giống như Abraham. Điều chắc chắn là hình thể của dòng dõi Abraham là hình thể của loài người và được sinh ra bởi loài người. Đức Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời sinh ra làm người trong lòng trinh nữ Mary và Ngài đã được Mary sinh ra trong thế gian theo dòng dõi của Abraham thuộc chi phái Judah. Lẽ thật này đã phản bác tà giáo có từ thế kỷ thứ nhất cho rằng Đức Chúa Giêsu không thật sự được sinh ra trong thân thể xác thịt của loài người, mà Ngài chỉ hiện ra trong hình ảnh của loài người theo cách các thiên sứ thường làm khi họ hiện ra để tiếp xúc với loài người. Sứ đồ Giăng cũng đã lên án tà giáo này ở trong Giăng Nhất, đoạn 4, từ câu 1 đến câu 3. Câu 17. Bởi đó, trong suốt mọi sự Ngài phải chịu giống như những em cùng cha của mình, để Ngài trở nên thầy tế lễ thường phẩm, thương xót và trung tín trước Đức Chúa Trời, chuộc những tội của dân chúng. Trong suốt mọi sự có nghĩa là trong suốt mọi sự xảy ra trong cuộc sống của Đức Chúa Giêsu trong khi Ngài mang thân thể xác thịt loài người. Ngài hoàn toàn chịu mọi sự giới hạn của thân thể xác thịt loài người như bất cứ một người nào. Ngài chịu mọi thử thách và cám dỗ như bất cứ một người nào. Ngài chịu đói, chịu khát, chịu mệt mỏi, chịu bị sỉ nhục, chịu bị thương tích và cuối cùng chịu chết. Trong khoảng thời gian Ngài chịu bị đóng đinh trên thập tự giá cho đến chết, thì Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm, dâng của lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại lên Đức Chúa Trời, mà Ngài chính là của lễ chuộc tội ấy. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm có lòng thương xót vì Ngài yêu loài người tội lỗi và sẵn sàng chịu nhục, chịu khổ, chịu chết để cứu họ. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm trung tín vì Ngài đã làm tròn bổn phận trong chức vụ của Ngài, bất chấp phải trả giá bằng chính danh dự và mạng sống của Ngài. Câu 18. Vì trong sự ấy, chính mình Ngài khốn khổ khi bị cám dỗ hoặc bị thử thách, nên Ngài có thể cứu giúp những ai bị cám dỗ hoặc bị thử thách. Trong sự ấy có nghĩa là trong sự mà Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người để đem sự cứu rỗi đến cho nhân loại. Bị cám dỗ hoặc bị thử thách. Động từ bị cám dỗ hoặc bị thử thách là một động từ cùng lúc mang hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là bị thử thách để tỏ ra phẩm chất thật, như là vàng bị đốt chảy ra trong lửa, để tỏ ra đó là vàng ròng, không có tạp chất. Như khi Đức Chúa Trời thử thách đức tin của Abraham bằng cách bảo ông phải dâng đứa con một mà Ngài đã ban cho ông với Sarah làm của lễ thiêu. Như khi Đức Chúa Trời cho phép Satan hãm hại Job. Như khi Đức Chúa Trời cho phép Satan qua con rắn cám dỗ Eva. Còn cái nghĩa thứ nhì là bị cám dỗ, tức là bị xúi dục phạm các điều răn của Chúa để thỏa mãn ý riêng. Như Satan cám dỗ Eva làm nghịch lại điều răn của Chúa. Như Satan hãm hại Job, để rồi sau đó dùng môi miệng của vợ ông xúi dục ông nguyền rủa Đức Chúa Trời rồi tự tử. Như Satan cám dỗ Đức Chúa Giêsu phạm vào các tội ích kỷ, kiêu ngạo, tham lam. Cùng một từ ngữ nhưng mà mang hai ý nghĩa là tùy theo khi cái sự kiện đó đến với chúng ta là do ai. Nếu sự kiện đó đến với chúng ta do Đức Chúa Trời thì đó là chúng ta bị thử thách, và từ ngữ ấy mang ý nghĩa là thử thách. Nếu cái sự kiện ấy đến với chúng ta do ma quỷ để xúi dục chúng ta phạm tội thì cái sự kiện ấy được gọi là sự cám dỗ, và từ ngữ ấy được mang nghĩa là bị cám dỗ. Bởi vì bất cứ điều gì xảy đến cho chúng ta cũng bởi sự cho phép của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã học biết ở trong Mai Thơ đoạn 10 câu 29, ngay cả một con chim sẻ không đáng giá gì, nhưng sự sống sự chết của nó cũng ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên mỗi một sự cám dỗ, dù đến bởi sự tham muốn bất chính của chúng ta, hay là đến bởi sự gài bẫy của Satan, thì cũng đều là cái sự thử thách đến từ Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đối diện với cám dỗ, chúng ta hãy vui mừng tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta cơ hội để tỏ ra cái phẩm chất yêu kính Chúa, vâng phục Chúa của chúng ta trước Chúa, trước các thiên sứ, trước các ma quỷ và trước những người khác. Rồi chúng ta công bố lời Chúa để chiến thắng sự cám dỗ. Đức Chúa Giêsu Christ đã sống đời sống của một người như chúng ta và Ngài đã trải qua những cám dỗ, những thử thách trong hơn 30 năm giữa cái thế gian tội lỗi này. Ngài đã chịu những thử thách và những cám dỗ nặng nề hơn nhiều người trong chúng ta và Ngài luôn đắc thắng. Với cái bản tính thánh thiện ban đầu của loài người là bản tính đã được Đức Chúa Trời ban cho chúng ta và cũng chính là cái bản tính được Ngài phục hồi cho chúng ta khi chúng ta được tái sinh. Trong mỗi một sự thử thách và cám dỗ, chúng ta đều phải chịu khốn khổ để giữ mình không phạm tội. Điều chắc chắn là không một sự cám dỗ hay là một sự thử thách nào quá sức chịu đựng của chúng ta, và Đức Chúa Trời luôn mở đường cho chúng ta ra khỏi. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13 ghi lại lời hứa này của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em. Nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát để các anh chị em có năng lực chịu đựng. Ngài có thể cứu giúp những ai bị cám dỗ hoặc bị thử thách. Động từ cứu giúp ở trong câu này thì trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là giải cứu và tiếp trợ ai đó khi người ấy ở trong nghịch cảnh. Khi chúng ta chịu sự khốn khổ của nghịch cảnh dù là cám dỗ hay thử thách, thì Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng cứu giúp và tiếp trợ chúng ta để làm giảm đi cái sự khốn khổ và Ngài là Đấng dẫn chúng ta vào trong lối thoát. Vì chính Ngài mời gọi chúng ta mang ách của Ngài, nên Ngài mang chung ách với chúng ta để làm thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Dù vui, dù buồn, dù phước hay họa, dù thử thách hay cám dỗ, dù bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, Đấng Christ đều luôn luôn mang ách chung với chúng ta. Tất cả những sự thử thách đến từ Đức Chúa Trời hoặc những sự cám dỗ đến từ ma quỷ đều không thể nắm giữ được chúng ta, ngoại trừ sự cám dỗ đến từ trong chính tấm lòng có những sự ham muốn bất chính của chúng ta. Giê-cơ đoạn 1 câu 14 đến câu 15 chép: Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi bị dẫn dụ sa lạc bởi sự tham muốn của chính mình. Kế đó, sự tham muốn thành hình và kết quả tội lỗi. Khi tội lỗi đã trọn, thì sinh ra sự chết. Đó là điều đã xảy ra cho Eva. Chính vì thế mà lời Chúa đã khuyên dạy chúng ta phải hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của mình, như Châm ngôn đoạn 4 câu 23 đã chép: Hãy hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của con, vì những sự tuôn trào của sự sống ra từ nó. Và nói cho cùng, quyết định thuộc về mỗi một chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta quyền tự do trong sự lựa chọn để vâng phục Ngài, ưa thích và tôn kính các điều răn của Ngài, hoặc là chúng ta chọn chiều theo ý riêng mà chống nghịch Ngài, vi phạm các điều răn của Ngài. Khi chúng ta chọn chịu khổ để vâng giữ các điều răn và luật pháp của Chúa, thì chính Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng ban thêm sức cho chúng ta và cùng chịu khổ với chúng ta. Rồi Ngài sẽ dẫn chúng ta vào trong lối thoát mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta trong từng nghịch cảnh. Cho dù có khi lối thoát đó là sự chết tạm thời của thân thể xác thịt hiện tại. Kính thưa Hội Thánh, qua Hebrew đoạn 2 từ câu 11 đến câu 18, chúng ta học biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ trong thân vị loài người và trong địa vị người anh cả cùng cha của chúng ta, Ngài đã làm cho chúng ta được nên thánh bởi sự đổ máu của Ngài trên thập tự giá để rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã gọi chúng ta là những em cùng cha của Ngài. Ngài đã làm gương cho chúng ta về lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Ngài đã rao truyền danh của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Ngài đã giải cứu chúng ta ra khỏi ách nô lệ của sự sợ chết. Ngài đang là thầy tế lễ thượng phẩm đầy lòng thương xót và trung tín cầu thay cho chúng ta trước Đức Chúa Trời. Ngài có thể cứu giúp chúng ta khi chúng ta đối diện với những sự thử thách và cám dỗ. Ngài sẽ cùng chúng ta hát tôn vinh Đức Chúa Trời khi chúng ta được nhóm hiệp với Ngài trên thiên đàng. Ngoài ra, lời tiên tri trong Khải Huyền cũng cho chúng ta biết còn có hai điều sẽ xảy ra trong tương lai. Đó là Ngài sẽ hiệp một với chúng ta một cách nhiệm màu trong lễ cưới của chiên con và Ngài sẽ cùng chúng ta đồng trị vương quốc của Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Nguyện rằng những lẽ thật về Đức Chúa Giêsu Christ được bày tỏ bởi Thánh Kinh sẽ an ủi chúng ta, khích lệ chúng ta và làm vững bền hy vọng của chúng ta, tạo thành sức mạnh để giúp cho chúng ta sống một cách thánh khiết đẹp lòng Chúa, sẵn sàng cho ngày Chúa đến để đem chúng ta vào trong thiên đàng. Ngày đó đã gần lắm rồi, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay trong thời đại của chúng ta, ngay trong thế hệ của chúng ta. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta, thêm lên cho chúng ta sự hiểu biết lời Chúa và thêm lên cho chúng ta năng lực cùng niềm vui trong sự sống lời Chúa. Amen. Và kính thưa Hội Thánh, tiếp theo đây thì kính mời Hội Thánh cùng với Mỹ Linh và tôi dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài Thánh ca Sống trong lời Cha. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Con ghi nhớ lời Cha, dấn thân bao nẻo đường trong đời. Linh trần này chân bước ngàn nơi, vẫn luôn ghi lòng bước theo lời. Tâm thần con tôn kính lời Cha, xác thân con thánh nhường trong lời. Ân tình Ngài không lúc nào vơi, chứa chan trong lời đến muôn đời. Ôi linh hồn con mãi tôn thờ Thiên Chúa, sống vui trong lời Ngài ba. Hòa tình Cha, xin được từ nay mãi sống trong lời Cha. Linh hồn con ca hát mừng vui, xác thân con thấm nhuần trong lời. Tâm thần tràn dâng khúc thần ca, ngất ngây trong tình Chúa muôn đời. Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi. Tôi chuyên lòng luôn luôn làm theo các luật lệ của Ngài cho đến cuối cùng. Linh hồn con ghi nhớ lời Cha, dấn thân bao nẻo đường trong đời. Linh trần này chân bước ngàn nơi, vẫn luôn ghi lòng bước theo lời. Ôi linh hồn con mãi tôn thờ Thiên Chúa, sống vui trong lời Ngài ba. Con vui thỏa tình Cha, xin được từ nay mãi sống trong lời Cha. Linh hồn con ca hát mừng vui, sáng thân con thấm nhường trong lời. Tâm thần tràn dâng khúc thần ca, ngất ngây trong tình Chúa muôn đời. Linh hồn con ghi nhớ lời Cha, mãi luôn vui thỏa sống trong lời. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.